bản những cái công đức an ni kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là tối thứ bảy ngày 25 tháng 3 năm 2017, đầy đủ duyên lành chúng ta được gặp nhau tại chùa Bát Nhã, thành phố Bắc Tây, tiểu bang Arkansas, Hoa Kỳ. Chuyện này đại chúng có khỏe không?
Dạ khỏe.
Trước hết là có quà xin, con xin cảm ơn thầy trụ trì đã tạo cơ hội cho con được về thăm chùa và thăm đại chúng. Và đặc biệt là mấy ngày tôi mình đi giảng cũng rất nhiều nơi, và ở đây cho mình nhiều cái ấn tượng. Đó thì dân tự Việt Nam giờ ấn tượng. Ấn tượng thứ nhất là chùa rất là đẹp, khen trang từ trong ra ngoài đẹp lắm. Ấn tượng thứ hai là chỉ ăn mà không cần làm. Ngày đã ăn ba cử, mà từ sáng tới giờ là chỉ đi lát thôi. Đi ra đi vô để đọc sách, để ngồi chơi uống trà với thầy. Tối nay thầy cũng vô thì ra làm việc. Thưa chúng, là hôm nay mình có một cái buổi sinh hoạt tối, là bởi vì ở đây thì phần lớn là quý vị đi làm tới tối giờ này mới đi về. Để đi về thì quý vị chùa thì xa, mà quý vị lái xe xa rồi là phải đi làm mệt, mà quý vị không có quản ngại những cái việc đó, mà quý vị vẫn tranh thủ về chùa để mà có một cái buổi sinh hoạt như thế này, thật sự đúng không? Thì trong khi mình đi chùa mình tu học đó, thì các vị thường hay nói với mình là mình đi chùa mình làm gì mình cũng phải tự lực, phải không? Tức là ai người ta cũng khuyên mình, có nhiều khi mình đặt một câu hỏi, đạo Phật lúc nào cũng biểu là mình phải tự tu, nhưng mà tại sao lại có vấn đề cầu nguyện nhờ Phật gia hộ cho con? Chuyện này cũng khi như vậy nó có trái ngược không? Đạo Phật nói ai ăn lấy non, ai cùng như chính, gọi là tự lực. Thế thì tại sao chúng ta lại cầu nguyện nhờ Phật phù hộ như này chuyện kia nữa? Rồi hôm nay mình nói mấy việc đó. Thế là chúng là trước hết là chúng ta nói về cái lực. Lực nghĩa là gì? Lực tiếng Anh được là power hay là energy. Lực nghĩa là sức mạnh. Sức mạnh. Mà nếu mình làm việc gì mình không có một cái sức mạnh đó, thì mình khó được thành tựu. Ví dụ như có một cái thật tiếng chuông, nhưng mà cái tay của bà tiếng đó, có bà cầm cái người chuông không nổi, thì cái tiếng chuông không có thể phát ra được. Thì người ta có thể nghe tiếng chuông mà nó không có được. Hay là mình nói chuyện mình muốn cho người ta nghe, mình hiểu mình nói gì, mình không có sức, mình không nói, thì mình cái giọng nói đó người ta nói sao? Nói giọng chuyện yếu quá, không có được. Như vậy thì trong cuộc sống này chúng ta làm cái gì, chúng ta phải có một cái lực. Lực là sức mạnh. Mà sức mạnh là có từ đâu? Sức mạnh là có từ đâu? Thì trước hết là chúng ta từ cái nguyện lực. Tôi mà không có nguyện thì làm sao có lực? Nguyện là gì? Là một cái lời phát nguyện, một cái lời tuyên bố từ trong tâm của mình. Khi mình nhận thức được một vấn đề gì thì chúng ta phát nguyện, mình nhờ cái nguyện nó tạo ra một sức mạnh để dẫn mình đi. Ví dụ như là có hoàng hứa với thầy trụ trì ở đây, tuần lễ này sẽ về đây, mặc dù đường xa đường xe thì đường máy bay thì cũng có xa, cộng lại thì khoảng chừng 5-6 tiếng bay thôi, nhưng mà mình phải đổi 2 lần bay, mình phải 2 chuyến bay nữa tới đây, thành phải chờ đợi. Thành thử ra không vào chùa là 5 giờ sáng mà đi tới đây là 5 giờ chiều. Ở đây mình để cho thời gian bay là 6 tiếng, rồi 6 tiếng chờ đợi, cộng thêm là mình bây giờ đi xa là phải có mặt ở ngoài thị trường 2 tiếng trước, thì đi như vậy thì trước có một đêm mình đã không ngủ, rồi giờ mình ra một đêm nữa thì mình quá đi. Nhưng mà do cái gì mà nó làm cho mình đi được, cái nguyện lực của mình. Cũng giống như quý vị đi làm về mệt quá, mệt quá rồi nhưng mà giờ mình mới ngồi nghỉ mà con mình nói với mẹ ơi con nó buồn quá, thì tự nhiên mình phải ngồi dậy mình nấu cơm cho con ăn. Hơi mệt nhưng mà mình làm được. Rồi quý vị Phật tử, tôi là nghe trẻ là ở đây là một cái chùa nằm ở xa, mà có những người hàng tuần lái xe 2 tiếng để đi về chùa, tuần nào cũng vậy, lái 1.5 tiếng tới 2 tiếng. Như vậy thì cái gì đưa mình tới chùa? Cái nguyện lực của mình. Nếu mình không có cái nguyện thì nó không có cái sức mạnh để nó đẩy mình đi. Giống như quý vị phát tâm quy y, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Tam Bảo và những năm nữa. Và khi mình nguyện phát thì mình quy như vậy rồi, thì cái nguyện lực đó nó làm cái sức mạnh để hướng dẫn mình trở thành một người Phật tử chân chính, và mình phát tâm mình tu ra Phật. Cho nên từ cái nguyện lực đó, đầu tiên mình phải có cái nguyện lực đó, thì nhờ cái lực đó cho nên mình làm gì, mình nỗ lực. Mình nỗ lực cho mình phấn đấu, mình cố gắng, mình tự mình phải làm cái điều đó. Cái đó là gì? Là tự lực. Không có việc gì mà chúng ta làm mà không phải tự lực. Ví dụ muốn tụng kinh, muốn tụng kinh thì phải tự mình ra mình ngồi, mình tụng chứ ai tụng dung với mình được. Thì mình phải ra mình ngồi đó mình tụng. Còn bây giờ mình muốn, ví dụ bây giờ một cái người người ta thương mình quá, người ta đưa thức ăn cho mình ăn, ta để vô trong, ta để vô trong miệng mình, nhưng mà mình phải làm một cái chuyện gì để nhai chứ, rồi mình tụng mình nuốt cho nó chứ không ai nuốt thì mình được hết. Không ai nuốt cơm thì mình, không ai nhai cơm thì mình, thì cái nhai cơm nuốt cơm thì mình tự. Như vậy thì muốn được cái chỗ tự lực thì trước hết mình phải thấy mình phải có cái nguồn lực, và nhờ cái nguồn lực đó chúng ta nỗ lực, chúng ta tự lực chúng ta. Nhưng mà muốn tự lực một mình được không? Thí dụ như vậy, cái chùa này mình nhìn nó, cái chùa này một mình thì cái chuyện lạc đó, đúng không? Thì mình đúng có mình hãy, nhưng mà chưa đủ. Nói từ cái bình thường mình nghe, chứ còn nếu mà mình suy nghĩ kỹ thì một người vui nó sẽ làm được. Cũng giống như ví dụ một cái người đó ta viết một quyển sách, thì mình nói ô cái thầy đó thì viết quyển sách một mình phải đó, nhưng mà nếu mình nhìn kỹ là quyển sách đó được hình thành bởi rất nhiều những cái lực khác. Ví dụ như là phải có người nấu cơm cho thầy ăn, thầy mới có thời gian viết sách. Rồi phải có người trả tiền lưu điện cho nên thầy mới có điện thầy thì viết sách. Rồi phải có người làm cái phòng vua lên thầy mới ngồi đánh máy được. Rồi phải có người làm ra trà để cho thầy uống trà để có cái tỉnh táo, rồi cái sảng khoái để mà thầy ngồi viết sách. Cho nên nếu mà mình nhìn vô cái quyển sách đó, cái tác phẩm của một tác giả đó, thì trên cái phương diện bình thường nó chỉ có viết sách một mình, nhưng mà nếu mình nhìn kỹ thì quyển sách đó được hình thành rất nhiều những cái yếu tố khác. Mình muốn nấu ăn tự lên mình xuống nấu, nhưng mà phải nhờ những cái yếu tố xung quanh, điện nước, thậm chí gia vị. Quý vị muốn nấu mì tiền mà thiếu vài vị thì nấu không ra được. Mà muốn nấu bún Huế mà không có gia vị bún Huế thì nấu không ra bún Huế. Muốn nấu bún riêu mà không có cà chua, không có riêu thì bún đó là không có bún riêu mà là canh bún. Thí dụ vậy. Cho nên cái lực tự lực, như bên cạnh cái tự lực là gì? Là tha lực. Tha lực là từ đâu? Là những cái lực ở bên ngoài. Thí dụ như nó sẽ tha lực của mình là gì? Là Phật lực. Không có Phật lực, không có Đức Phật làm điểm tựa thì chúng ta không có phấn đấu. Thường thường quý thầy làm việc đạo, quý thầy lấy tam bảo làm cái gì? Làm việc không vì ai hết, vì tam bảo mà. Ví dụ Phật tử đi chùa làm công quả của mình, nhiều khi mình thương mình nói con vì thầy cũng trì cũng làm, nhưng mà chưa được đó, rủi mai mốt lỡ thì cũng trì làm mình buồn sao? Thôi vì tam bảo, vì là bảo đảm. Cho nên tam bảo trong sáu nghĩa của chữ tam bảo thì có một cái nghĩa của chữ tam bảo là thế lực. Thế lực gì? Nghĩa là sức mạnh. Quý vị nhớ tam bảo có sáu nghĩa thì trong đó có một nghĩa của chữ tam bảo là thế lực, là tam bảo có một cái sức mạnh. Tam bảo có một sức mạnh làm cho mình vững chãi và không thay đổi. Cho nên cái nghĩa thứ hai của tam bảo là bất cải, không có thay đổi. Thế gian là thay đổi, chứ còn một khi mình có niềm tin với tam bảo là tam bảo không có Phật pháp tăng mãi mãi là Phật pháp tăng. Còn mình buồn vui thương ghét thay đổi nào à, có khi một ngày thương ghét thay đổi mấy trận. Cho nên tam bảo là thế lực. Thế lực ở chỗ nào? Ví dụ như bây giờ mình làm cái gì, thôi mình vì tam bảo làm. Mà vì tam bảo mà làm mai mốt bất cứ một cá nhân nào làm mình buồn thì cũng không có ổn bỏ. Tại tôi đâu có làm cho cá nhân gì đó, tôi làm cho tam bảo Phật pháp tăng. Nhờ như vậy cho nên mình vững chãi, không có thay đổi. Cho nên ngoài cái nguyện lực, trước hết là có nguyện lực. Bất cứ việc gì mình làm mà không có nguyện lực, dù muốn có tha lực cũng không, muốn có tự lực cũng không được. Thí dụ mình muốn làm lắm mà không phát nguyện. Cho nên ăn chay là phải tự mình ăn chứ không ai ăn giùm mình. Nhưng muốn ăn cho vững chãi, ăn không thèm thì phải có nguyện lực. Rồi bên cạnh đó phải có tha lực, là những người ủng hộ mình ăn. Bên cạnh tha lực, tha lực là Phật lực gia hộ mình. Nhưng mà có cái tha lực gần gũi mình nhất là người thân của mình. Trời ơi, mình ăn mà không ủng hộ, mà cứ ngồi lại giải hoài, sao mình ăn nổi. Mỗi lần mình ăn chay mình cứ ngồi kéo cho nó ăn vậy sao có sức. Ăn là bệnh thế này thế kia. Cho nên cứ như một cái người mà người ta ủng hộ mình thì người ta nói câu như thế này: anh muốn ăn cũng được, nhưng mà anh nhớ là ăn như thế nào để có đủ sức khỏe. Hay ngược lại, mình thấy vợ mình ăn chay, mình nói em ăn chay cũng được, nhưng mà em phải ăn như thế nào để em có sức khỏe. Và nếu cái người đó thương mình nữa, biết món ăn nào bổ dưỡng thì nâng đỡ cho mình, giúp đỡ cho mình. Có một đạo hữu đó, ông đạo Chúa, vợ đạo Phật, vợ ăn chay không có đồng ý, nhưng mà vì thương vợ quá cho nên cũng thành chuyện. Mới đầu chống bán rồi cũng ngọt nói tới nói lui, nhưng mà nhờ người vợ có cái gì, có cái nguyện lực mạnh, có cái tự lực cao, cho nên vẫn không nói. Cuối cùng ông chịu nói cái gì đúng đạo nha, lên YouTube nghiên cứu món chay nấu cho vợ. Đó thì cái ông đó lại bị tha lực của mình. Cho bây giờ á, mình tu mà mình nhìn xung quanh mình thấy có những người người ta hỗ trợ cho mình bằng mọi phương diện, chứ đừng có nghĩ là cái lực gì đâu đặc biệt. Thí dụ mình bệnh, tự nhiên ở đâu có người chồng mình, con mình, bất cứ ai nấu cho mình những cháo, pha cho mình những nước gừng, cái đó là gì? Tha lực. Nhưng mà mình đừng, mình nếu mà mình để cái ly nước nó của mình để hơn đó, thì mãi mãi mình không bao giờ mình hết bệnh. Ngồi dậy uống ly nước đó, uống ly nước đó là gì? Là gì lực? Tự lực. Uống ly nước đó là tự lực. Người ta pha nước cho mình là tha lực. Và nhờ gì đâu mình phải ráng uống, tại vì mình biết rồi, mình có cái nguyện là tuần này mình đi chùa, mình tu với con trai, mình tham dự pháp tu, mình bệnh thì mình không thể như vậy được. Cho nên có cái nguyện lực là mình biết rồi. Cho nên những cái lực nó hỗ trợ lên nhé: nguyện lực, tự lực, tha lực, Phật lực, và có một cái lực là gì? Tâm lực. Tâm lực là gì? là cái lực, là cái sức mạnh của tâm. Tâm mình muốn thì cái gì nó cũng thành. Như ngày hôm qua cũng có đến hai người đầu tiên có gặp là hai Phật tử ở đây đó. Từ lúc kia mà bay qua đây vì đó, vì cái nguyện lực đó, vì cái tha lực là có được khuyến khích. Ví dụ quý vị con nói thầy con muốn qua được không, thầy thì nó thôi quá, thầy chứ cái này buồn hết chứng quá, nó tự nhiên hết rồi, cả đời hết tức. Bây giờ một người tham muốn, cho nên mình đó, quý vị nhớ khi một người là phát tâm là đi chùa, người ta phát tâm người ta đi chùa là nguyện lực, và người ta muốn đi là tự lực, thì mình thấy nâng một lần nữa vô, ồ được, để tôi chở chị chứ. Chưa đến tiếng chi, bữa nay chùa có gì chẳng nào đi. Bộ có gì mới được. Mà có gì là có cái gì. Cho nên người ta muốn đi chùa, dù bất cứ lúc nào, dù ngày thường, mình phải trở đi. Lý do gì? Có nhiều khi người ta có một cái chuyện gì đó, người ta muốn gặp thầy trụ trì để người ta tâm sự. Hoặc là người ta đi ngày thường, người ta yên tĩnh để người ta dễ tụng kinh cầu nguyện. Nói chung là đôi lúc người ta muốn nói chuyện, người ta đi làm gì. Nhưng mà lúc nào ai muốn làm việc thiện thì chúng ta phải làm gì? Phải trợ duyên. Chúng ta phải trợ duyên. Mà nếu chúng ta không trợ duyên thì tự nhiên chúng ta thiếu đi cái từ duyên. Cho nên thưa đại chúng, mà nếu mà quý vị mà nhìn kỹ trong từng hành động, từng công việc của mình mỗi ngày, nó chen chứa những cái sức mạnh trong đó đó, nó có sức mạnh trong đó, trong đó không thiếu được cái từ duyên lực. Ngoài cái nguyện lực, Phật lực, tâm lực, tự lực, thá lực, từ duyên lực, thì lần từ duyên nó có thể nó làm một sức mạnh, làm hoài không dừng không nghỉ. Nhưng mà nhớ làm việc gì cũng vậy, việc gì chúng ta làm cũng có sức lực, nhưng mà đừng có trong cái sức lực đó phải có những cái lực khác như là Phật lực, pháp lực, năng lực, vân vân, để chúng ta không kiệt lực. Chứ còn cái người mà làm sức không không được. Thôi còn ví dụ bây giờ là mình muốn khi cái bàn này đi, nhưng mà nó nặng quá, nhưng mà mình nghĩ cái sức mình đủ, tự mình đấm hai tay mình khiêng cái bàn đi cũng tới vậy, nhưng mà làm xong thế rồi được có cái bàn. Nhưng nếu mình muốn nhờ cái bàn này, mình đi ra mình kiếm tấm thảm, hay là mình kiếm chiếc bánh, cái xe mà nó có bốn cái bánh, dù nó không chở được hết cái bàn, nhưng mà chỉ cần nó nâng cái bàn mình lên khỏi mặt đất, của mình dính cái bàn này, mình có thể lôi lên bên kia, cũng có, cũng dùng sức. Nhưng mà trong đó có gì? Có trí, có trí lực. Rồi mình dùng sức lực qua tới bên kia mà không kiệt sức, không kiệt lực. Cho nên trong cuộc sống này không bao giờ chúng ta làm mà thiếu sức mạnh, nhưng mà tại vì chúng ta không thấy thôi. Quý vị thấy hồi mình khỏe mình đi ào ào, nhưng mà lớn tuổi chút rồi đi chậm. Nhưng mà trong cái bước chân chậm đó, nó có dụng sức không? Cũng khó nó đi được chứ. Có nhiều người bước lên cầu thang từng bước, nhưng mà bước bước nào ráng bước đó, trong cái bước đó nó có cái lực. Cho nên Đức Phật đi đâu mới nhanh, đi rất từ từ, nhưng mà mỗi bước chân Đức Phật có cái định lực. Định lực là gì? Là cái sức. Thôi vị nào có cũng luôn là ai có cầm con theo nhớ khắc luôn là. Để lên cho nên đó, cái bước chân của Phật nó có định lực. Và nãy có bà chia sẻ với đại chúng là quý vị ngồi, quý vị thở, và mỗi ngày mình làm như vậy 10 phút. Quý vị đừng nghĩ mình ngồi như là tốt như vậy, đừng nghĩ gì hết. Cứ nghĩ là hôm nay tôi cần phải có sức lực của nội tâm. Cho nên mình ngồi mình thở như vậy để thân mình yên, tâm mình lắng. Và khi mà thân tâm mình nó lắng rồi, trong người mình tỏa ra một cái định lực. Mà cái định lực đó, mỗi lời nói của mình, mỗi suy nghĩ của mình, mỗi hành động của mình, thậm chí mỗi bước chân của mình đi, nó tỏa ra một cái lực, nó làm cho người ta cảm nhận được sự bình an. Có nhiều khi mình gần một vị thầy, tự nhiên mình thấy một sự bình an lạ. Mình nói chuyện với vị đó, mình cảm nhận được sự bình an. vì đó có định luật. Ở nơi người đó không có buồn chán, không có hấp tấp, luôn luôn sống và nhẹ nhàng, có an trú thảnh thơi, thì tự nhiên ở nơi người đó có một cái mà chúng ta cảm nhận. Có bao giờ quý vị cảm nhận được điều đó ở một số chư tôn đức hay là những người bạn hữu của mình, có những người người ta có cái phúc mình gần họ, mình học hỏi, mình có cái gì nó hay đó. Cho nên nguyện lực, tự lực, tha lực, và trong tha lực có Phật lực, pháp lực, tăng lực. Và trong cái tự lực đó nó có tâm lực của mình trong đó, và nó có sức lực của mình trong đó, có không? Mình muốn tự lực mà không có sức thì làm sao được, cho nên phải có sức lực. Muốn tự lực mà không có tâm lực thì tự lực không nổi. Cho nên trong tự lực nó có tâm lực, sức lực. Trong tha lực nó có phận lực, pháp lực, tăng lực. Thế nào là pháp lực? Phật lực thì mình biết rồi. Ví dụ như bây giờ mình đi tới một pháp tu, mình tới một pháp tu mà không chỗ ngủ, trời ơi, phải chạy, phải ôm cái mền nằm lay lấp trên cái giường, thì lúc đó mình nhớ đến Phật. Hồi xưa Phật ngủ nó cay, đi chân đất. Mình bây giờ có cây thì không có, mình ngủ trong nhà hơn Phật bờ. Phật hồi xưa Phật nằm đất, giờ mình nằm thảm hờ hại luôn. Phật lấy cái rễ cây là cái gối nằm, bây giờ thì mình nằm trên cái tọa cụ này. Tự nhiên mình nhớ tới Phật chứ sao, mình nằm ngủ ngon lành hơn Phật quá chứ. Rồi bác nào giờ 82 tuổi cũng trở ở cái sân đau rồi, hơn Phật 2 tuổi là muốn Phật từ từ 80 tuổi là hiểu rồi. Phật bớt năm ngày 80 tuổi mà. Còn bây giờ mấy bác 82 tuổi mà bắt đầu mới rượu thì có gì nữa đó. Hay là có gì bây giờ nhớ Phật hồi xưa 80 tuổi. Rồi bây giờ mình trời ơi sao tôi ngồi sao đang tôi mệt. Phật hồi xưa đi bộ, khi tổ hồi xưa đi bộ. Chứ mình nhớ đi Phật, cái tự nhiên mình vượt quá. Cái tự lực mình nó tăng, cái sức lực mình nó tăng, cái tâm lực mình nó tăng, cái nguyện lực mình nó tăng. Nhớ cái Phật lực. Như vậy thì Phật lực, Phật có cái sức mạnh. Khi mà chúng ta nhìn Phật làm cho chúng ta nỗ lực chúng ta tu. Hồi chiều này có mà đi nghe buổi chiều nghe này trụ trì tướng cái là bài kệ tán Phật, kiến Phật tướng hảo, đương nghiệm chúng sanh thành tựu Phật thân chứng vô tướng Phật. Kiến Phật tướng hảo là thấy tướng đẹp của Phật, gọi là kiến Phật tướng hảo. Bây giờ thấy Phật, cái tướng hảo của Phật để làm gì? Và con xin, khi con thấy cái tướng tốt của Phật thì con xin cầu cho tất cả chúng sanh là đương nguyện chúng sanh. Cầu cho chúng sanh được cái gì? Người nào cũng thành tựu được cái thân như Phật, gọi là thành tựu Phật thân. Chính vô tướng Phật là chứng được một cái chứng, chứng được một cái giác ngộ rằng tất cả các pháp vô cùng chính mà không chính. Chính mà không chính là sao? Người đã từng than thở hơi và không có gì để chứng tỏ, và thấy được tất cả các cái tướng thật của các pháp, cho nên tâm thảnh hơi đừng em sướng cho là. Hoặc là mỗi lần đó mình buồn chứ mình nên mình nhìn Phật, mình đọc cái bài kệ vừa thấy dung nhan điều ngữ trăm ngàn phiền não sạch không. Vừa thấy dung nhan điều ngữ trăm ngàn phiền não sạch không. Lúc mình buồn mình lên nhìn Phật hồi tự nhiên phiền não nó rụng lên hết. Tại sao? Tại vì cái tướng đẹp của Phật, cái nụ cười của Phật, cái ánh mắt của Phật. Cho nên cái người làm tượng Phật á, trong khi mà họ làm tượng đó, mặc dù họ tự họ làm, nhưng mà trong cái tác phẩm của họ phải có Phật lực, họ phải tưởng nhớ cái tình ảnh của Phật, họ mới có thể làm ra tướng hảo của Phật. Mặc dù tướng nó chưa phải chắc chắn là tướng của Phật, nhưng mà ít ra cái tướng nó cũng có khả năng chút xíu nữa mình nói cái khả năng đó. Cái khả năng đó là khả năng gì? Đó là phương tiện lực. Bây giờ đi lấy cái lực khác là phương tiện lực. Cái tượng Phật nó không nói lên được cả cái tướng của Phật, nhưng mà dù sao đi nữa tượng Phật đó có phương tiện lực, là có cái khả năng làm cho chúng ta nhìn tượng và chúng ta nhẹ lòng, bớt khổ. Nhiều khi mình khổ quá mình không biết nói với ai, lên khóc với Phật, không biết Phật có nghe không biết. Nhưng mà khóc xong rồi hồi lòng thì chắc chắn một điều là nãy giờ những bí mật thiên thu của mình chỉ có mình biết, mà bảo đảm Phật không bao giờ làm bà tám. Còn mình nói với ai mình cũng sợ ta làm bà tám, không ta nói người khác nghe là chết. Bảo đảm Phật thì tượng Phật đó, lúc đó tượng Phật có khả năng gì? Phương tiện trong lòng mình nó buồn, nó sao đâu mà lên chùa nghe tiếng chuông, thì cái tiếng chuông nó vâng vâng lên, thì cái chuông này, tiếng chuông này là gì? Là phương tiện. Nhưng mà cái người thỉnh chuông phải có cái gì lực? À, phải có cái tâm lực, phải có cái Phật lực thì họ phát lên tiếng chuông nó hay, làm cho người nghe thâm lực. Cho nên trong cuộc sống này, dù chúng ta nói hay chúng ta nghe, người nói phải có lực, người nghe phải có lực, mà nhờ những cái lực đó phát ra, cho nên chúng ta đủ những cái năng lực để chúng ta vượt qua những tâm trạng. Mình sống mà không có lực thì giống như có nhiều người ta đang sợ làm gì nhìn làm giống như hết sức vậy. Đó, có nhiều ngày mình nhìn không có một chút sức nào hết. Người ta nhìn mình ta cảm chí nó chờ làm gì cũng có một chút gì. Tại vì mình khổ quá, mình cười không có thở. Mà bữa nào mình vui cái ngọn gốc cũng được mình. Mà bữa nào mình buồn và ai nói gì cũng không cười nổi. Mà khi mình vui rồi ăn cơm thường vẫn thấy ngon, mà lúc mà khổ buồn ăn yến vẫn thấy ngon. Ăn yến ăn gì mà ngon nhất thế gian này, bầu hương di cá gì mà uống thấy ngon. Tại vì trong lúc đó mình hết lực hết sức này. Mình hết sức hết lực. Cho nên đó Phật lực ấy, là gì? Tức là khi mà chúng ta nhớ tưởng tới Phật, những lời của Phật dạy, chúng ta nhớ lời Phật dạy là pháp lực. Ví dụ như mình thận, mình ghét cái người đó, cái mình nhớ một câu kinh: quán thù diệt quán thù, đời này không thể có, từ bi diệt quán thù là định lực thiên thu. Trời ơi, cái câu nó giúp cho mình thôi xả bỏ đi hận thù chi, tự nhiên cái câu pháp đó trở thành cái gì? Pháp lực. Ít nhất người Phật tử nó thuộc, không lẽ không thuộc, không nổi bốn câu kinh. Cái gì thuộc cái câu ôi từ nó qua chốn thuộc hình không? À, thì nhớ câu khi nào là tham sân si nó khởi lên thì nhớ ôi từ lâu ba chốn một hình, ba chốn một tình là tham sân si giam giữ mãi con nguyện ra khỏi. Anh nguyện ra mà giờ ra chưa, hay là anh nó mới vừa nhá nhá lên là anh thăng tả mà anh muốn gì? Người ta mới chút xíu thôi mà mình đã thăng tả, mình muốn sắp lá cà rồi thì làm sao mà có thể ra khỏi được một tình? Ôi từ lâu ba chốn một hình gian giữ mãi con quyền để ra khỏi. Mà nếu ra khỏi đó được thì mình phải theo ngót ngàn vượt qua khổ ải, mới đưa thuyền từ vượt khỏi ái hà. Ái hà là gì? Ái hà tức là cái sông tham ái, mà hãy còn ái thì còn chi? Giống như người quản nói ngọ ái nỉ, ngọ ái nỉ nỉ ái ngọ gì hết. Ngọ ngọ ái thì nị ái ngọ, ngọ không ái thì nị đồ đụng phù mỏ. Thì mình nhớ là trong cuộc sống này, khi chúng ta nói, cái lời nói của chúng ta cũng phát ra một cái lực làm cho người ta cảm nhận được sự bình an hạnh phúc. Rồi nếu lỡ người kia nói không bình an không hạnh phúc thì mình phải có cái lực của nghe. Nghe làm sao mà coi tất cả các cái pháp chỉ là giả, người nói còn thì cũng chỉ lời nói. Nhờ quán như vậy cho nên chúng ta vượt qua được những cái khổ đau mà không có ai làm cho mình được hết, phải tự lực làm điều đó. Mà làm sao chúng ta tự lực được? Nhờ Phật lực, Pháp lực. Rồi đến chúng ta quán về tăng, nãy về anh chị chính lại tăng người thừa chí cả, hai thế tôn hoàn hóa đạo màu. Rồi bây giờ mình nhớ đến tăng là những người, tăng là các nhà sư thanh tịnh, thể không không chẳng dính bụi trần, quy ra các cái kinh, kinh tâm, dứt trừ bổ ngã, lãnh phần độ sanh. Thì mình nhớ những hình ảnh mà những người thầy mình có duyên được gặp, mà những người đó có những cái hạnh tốt trên đời học. Quý vị đọc 10 thầy, quý vị học 10 hạnh. Có thầy hạnh này, có thầy hạnh kia, có thầy hạnh nọ, ở đây có thầy hạnh hiếu. Thầy hạnh hiếu, hiếu là thảo, gặp ai cũng rất là tốt, nên thích cái gì cứ xin bảo đảm cho đi. Thì thưa quý vị là mình khi mình ngồi suy nghĩ lại thì mình thấy rõ ràng trong cuộc sống này chúng ta sống dù đời hay đạo, không có việc gì chúng ta làm mà thiếu được một cái lực. Vì nhiều người không có sức mà không làm được gì hết. Thì đối với người Phật tử, sức của chúng ta là gì? Sức mạnh của chúng ta là gì? Là nguyện lực, là tự lực, là tha lực, là Phật lực, là Pháp lực, là tăng lực. Và chúng ta cần tự lực, nhưng thỉnh thoảng chúng ta phải đóng một vai tha lực cho người khác. Ví dụ như bây giờ tự lực mình phải nấu ăn, mình phải nấu cho người ta ăn tự lực, nhưng mà người khác sẽ ủng hộ mình bằng cách là ta ăn. Cho người khác ăn là tha lực, ăn nó làm là tự nhiên cho mình một cái hạnh phúc là gì? Chắc mình nấu ngon, có phải không? Cho nên nhiều khi có bạn đâu Phật tử mời cô con mà đi về thấy một thôn mà ở nhà dọn sẵn của bà vẫn còn xuống ăn. Hiếm khi nào có bà nói thôi không ăn, không ít lắm. Phần lớn là sẽ ngồi xuống ăn, tại vì người ta đang vì thương nghĩ tới mình, người ta để cho mình một con cơm. Mà nếu mình về nhà nó thôi dọn đi cũng ăn đâu, trời ơi người ta nghe. Nếu mà gặp bà vợ chồng mà mình nói kiểu đó rồi, bữa nay ăn ở đâu rồi đó. Đâu, còn chứ bạn biết người nào đó, chắc ăn nhà đó phải không? Cho nên đó, mình phải biết cái đó để mình trợ duyên cho người khác. Người ta vì mình người ta nấu, tại sao mình không có tha được cho mình trợ duyên? Rồi bây giờ ví dụ mình no quá thì mình ăn những món nào nhẹ, ăn ít, hoặc là kẹt nữa, sẽ đi chút xíu thôi nè. Thí dụ vậy, tức là chúng ta nói như thế nào mà trong cái lời nói đó chúng ta hành xử như thế nào, mà trong sự hành xử đó người ta cảm nhận được là mình không có phủ người ta, mình không có quên người ta, mình không có ghi nhận người ta, tự nhiên cho người ta được một cái lời. Con người mình đôi khi mình muốn người ta nói với mình như vậy, nhưng ít khi nào mình nói với người ta. Con thỉnh thoảng mình cũng thiếu chánh niệm, thỉnh thoảng mình cũng thiếu chánh niệm, cho mình sẵn sàng mình phát một câu, sẵn sàng mình làm một hành động, nhưng mà nếu ai lỡ câu nói với mình, hành động với mình là mình nghiến răng chết chứ tôi. Cho nên mình phải có chánh niệm. Cho nên chánh niệm của mình một lần, nhờ cái lực của chánh niệm, cho nên mình nói năng đi đứng và hành xử có khá nhiều những cái thế. Thật sự trong cuộc sống này chúng ta đâu lúc nào chúng ta cũng có thể làm vui hết mọi người đó. Nhưng mà trong một cái, trong cái khả năng mà mình có thể làm được thì chúng ta làm được. Và quý vị thấy trong cuộc sống này ai cũng ráng chút thôi, khỏe vô cùng. Giống như mình có một chén cơm, bây giờ 10 người nếu mà mình cấp cái chén cơm này thì không được. Thôi bây giờ mình đừng ngủ nha, người ráng thôi, ráng ngủ thì chén cơm nó hết. Không phải bỏ thừa để cho nó hư mà mọi người chia với nhau. Cũng giống như là mình làm cái chùa, nhờ một chiếc có 30 ngàn để hoàn tất cái chỗ đó, cái người thêm chút làm xong cái chùa. Cho nên trong cuộc sống nhiều khi mình trong cái vấn đề để con của bạn, người mẹ và người chồng và người vợ, người mẹ, người cha, người ông, người bà, luôn luôn phải có cái gia tâm lực trong đó. Thí dụ mình thấy vợ chồng dạy con, mình không có dạy được, mà mình là bà ngoại, mình không ruột, thường thường người ta nói bà ngoại là thương dạy thương dọn, cái kiểu là không cần biết đứa cháu nó lên nó hơn gì mình cứ bưng thôi. Mà đôi khi mình đứng như vậy còn mình nói một hai câu với ba má nó không vui, hoặc là ngược lại, hoặc là ngược lại bà thì giữ cháu thương cháu mà ba mẹ nóng ruột quá, nói một hai câu làm mẹ buồn, cho nên trong đó nó thiếu cái này. Cho nên mình phải trợ lực cho nhau trong cuộc sống, mình thấy người kia nói cái gì mình phải mở cái duyên cho người đó để cho người đó có hạnh phúc. Nguyện lực, tự lực, tha lực. Và trong cái tha lực, trong cái tự lực là có sức lực, có tâm lực, nhớ nhé. Rồi ở trong tha lực thì có Phật lực, Pháp lực, Tăng lực. Và để trợ duyên cho mình tu, cái lực kế nó là gì? Là nhân lực. Nhân lực là gì? Là sức người, không phải. Chữ nhân này là gì? Nhân này là cái chủng tử. Nhân này là cái gì thiện làm trong quá khứ. Không là ví dụ, có một ngày nọ tự nhiên khi mình đi chùa, mình nghe tụng thời chung cái từ đó, tâm mình phát tâm đi chùa. Có nhiều khi mình tới chùa mình nghe tiếng chuông, mình nghe tiếng mõ, mình nghe tụng thầy kinh, hoặc thậm chí mình nghe thầy đó giảng có một bài pháp, và từ đó là mình bắt đầu biết nghe pháp và thích nghe pháp. Cái gì nó làm cho mình có cái nhân lực, tức là cái chủng tử thiện ở quá khứ. Thưa đại chúng, nếu chúng ta không có cái chủng tử thiện này, giờ phút này quý vị không có ngồi đây đâu. Tại sao? Quý vị ở xa quá mà. Quý vị ở trước chùa tới 1 tiếng, 2 tiếng mà trời về bây giờ 8, 9 giờ tối rồi. Thì làm gì quý vị chịu khó chỗ đó được? Nếu mà mình mời đi đám cưới, đi đám hỏi thì mình sẽ có một cớ là gì? Đời người có một lần, chỗ này là chỗ quen biết, mình sẽ đi. Nhưng mà cái chùa mà khi nghe giảng thì mình không đi, thầy cũng đâu biết mà ông không biết đâu. Mà cho dù ông biết mình không đi, ông ấy dễ dàng mình, không có lý do gì hết. Cho nên giờ cái đây là sở dĩ ngồi đây giờ này là có cái nhân lực. Nhân lực có nghĩa là cái lực thiện nghiệp của đời kia. Có nhiều người đi vô chùa làm từ sáng tới tối, làm tháng này qua tháng kia, bằng tự lực của người đó, bằng tâm lực của người đó, bằng sức lực của người đó. Mà ai có nói xấu nói tốt, thậm chí làm mà bị chê, người đó vẫn không bao giờ buông bỏ. Vì đâu người đó làm được cái đó? Vì người đó có cái nhân lực, cái chủng tử thiện nghiệp tốt đời trước, cho nên thấy được tam bảo, thấy được cái việc làm của mình mà không vì cái gì mà bỏ hết. Quý thầy đi tu từ nhỏ, quý thầy đi tu từ nhỏ đâu phải tự nhiên, nhờ cái nhân lực. Chứ tự nhiên nứt mà 7-8 tuổi biết cái gì mà vô chùa tu. Rồi tu rồi thôi, bây giờ mình đã 7-8 tuổi chứ có ham vui. Trở lên tới 18-19 tuổi chứ nó cũng biết suy nghĩ rồi, 20-20 tuổi cũng biết yêu rồi. Mà tại sao cũng vượt được những cái đó để mà tu cho tới già tới chết? Nhờ cái nhân lực. Thầy trụ trì người ta mới chậm chúng ta cũng được tuần đấy, bữa nay là đúng tuần. Còn quý vị nhìn chú rất là dễ thương, mặt mày sáng sủa dễ thương vô cùng. Mà ba mẹ thì ở tận Cali, mà gửi con qua thành phố bóc xì. Mà không có cảm thấy lôi gì, mà nó rất là em lo. Mấy ngày nay nó đi lẫn bẩn với mấy thầy, nó chơi nó vui. Đứa nhỏ nó không có gì, cái nhân lực. Nhưng mà cái nhân lực này á, nếu mình không có nuôi dưỡng nó, mà không có tưới tẩm nó thì sẽ héo không? Héo. Mình đây còn héo vào vào để nó. Đi chùa nghe quy đi mấy chục ca ba, mà gặp thầy là thầy không thường hỏi cô có khỏe không? Cô ăn cơm chưa? Cô có gì thôi? Trời ơi, tôi đi chùa bao nhiêu đời, cái đời nào hỏi tôi đâu? Héo queo rồi. Thầy đi đâu về mà có món quà gì chút xíu cho mình cái trò ôi hạnh phúc vô cùng, đem xuống bếp về nè, đừng cho nè. Cho nên tuy mình có nhân lực, nhưng mà nhân lực nó phải được tưới tẩm. Bởi vì sao? bởi vì cái bên ngoài, cái lực cái bên ngoài nó nhiều không? Nhiều lắm, mạnh lắm, mạnh lắm, nhiều lắm và đa dạng lắm. Hồi xưa là cái Nokia gì đó, con nặng kỳ. Trước đó là có cái pager, ai cũng có cái pager, biết biết bấm lên cho ai gọi là thấy quá trình vậy. Anh chị bự cũng có biết bên. Rồi cha ơi, rồi từ từ iPhone, tuy iPhone to là iPhone 5, rồi bây giờ nó 5 plus nữa. iPhone 6 plus, iPhone 7. Ông bà chờ iPhone 10 vui luôn sẵn. Thì nói lại chúng, không có gì sai cả. Nhưng mà ý nói rằng ở bên ngoài nó rất là nhiều những cái nó chiêu mình, chữ chiêu là mời gọi. Cho nên trong một cái bài sáng, nghiệp ác chiêu hoài không biết gì. Cái nghiệp xung quanh mình nó mời mọc mình hoài không biết gì. Có nhiều khi mình muốn tịnh khẩu lắm chứ, mà người xong xung quanh mình cái chồng mình khai khẩu mà. Mình nói trời ơi, tôi muốn tu, không để tôi tu. Cứ cái chồng tôi chửi hoài. Đó không? Đó, thì phải nhớ khi mà cái đó nó có xuất hiện như vậy là mình nhớ là nó đang chiêu mình, nó đang dụ mình, chiêu chiêu là dụ mình, dẫn dắt. Cho nên nó mình tu á, quý vị nhớ là bên đó nó cũng có cái lực của nó, đó là ma lực, đó là bất thiện lực, đó là thế gian lực. Nhưng mà bù lại mình cũng không thiếu những cái lực thánh thiện như là tự lực, nguyện lực, Phật lực, sức lực, tâm lực, Phật pháp lực, tăng lực, rồi nhân lực. Chữ nhân này không phải là người, chữ nhân này không phải là sức của con người, mà chữ nhân này là cái lực của đời kiếp. À, quý vị biết Ngài Khuy Cơ, Ngài Khuy Cơ là đệ tử của Ngài Thiền Trang. Thì khi mà ông đời trước ông có cái nguyện là trở lại quả Ta Bà để ông tiếp tục làm tăng để độ đời đời, thì nhờ cái nguyện lực đó cho nên đời này ông trở lại là một con của một nhà giàu sung sướng lắm. Thì quý vị thấy nếu mà mình cho dù mình có cái phước, mình đời trước mình phát nguyện thì cũng biết, mà bây giờ mình có phước quá, mình lọc vô một cái nhà quá đầy đủ phước báo thế gian, thì mình sẽ sao? Mình sẽ ăn sai khối. Thì cái Ngài Quy Cơ, Ngài lớn lên trong một cái gia đình sang trọng, cho nên ăn sang, ăn ngon mặc sang, đời sống sung túc, cho nên Ngài quên tu, quên hẳn cái chuyện là đời này để đi tu luôn, mà cũng thiếu một cái phương tiện là không có gần thiện tri thức để người ta nhắc nhở mình, cũng không gần chùa để mà sáng chiều nghe chuông ngõ lời kinh, không có cái đó. Thì Ngài sống trong một cái hoàn cảnh quá sung. Thì đến khi Ngài gặp Ngài Huyền Trang, Ngài Huyền Trang biết được cái phúc duyên của Ngài, cho nên muốn độ cho Ngài tốt. Mà bây giờ lỡ là một con tử mê ba thứ, mê gái, mê rượu, mê thịt. Đến khi mà Ngài Huyền Trang mời Ngài đi tu, Ngài nói hòa thượng muốn tu tu cũng được, nhưng mà cái Ngài cứ xuất gia, hòa thượng phải cho chở ba xe vô tôi, một xe chứa gái, một xe chứa rượu, một xe chứa thịt. Nếu mà mình cho sức máy, nhưng mà Ngài Huyền Trang cho, nhưng mà Ngài Huyền Trang nó được không? Cái ngày ông xuất gia tôi sẽ cho chở ba xe đó tới. Ông đi trước, ở sau ba xe. Nhưng mà khi ông bước vô tới cửa chùa rồi đó, thì chuông trống bát nhã trổ lên, đại chúng rống niệm Phật hết, thì tự nhiên chấn động tâm can của ông, làm cho ông chấn động tâm can của ông, tự nhiên ông phát một cái tâm dũng mãnh, và ông thấy rằng trời ơi, cái chỗ này, cái nơi này chính là cái mình đang muốn thấy. Ông xoay ra ngoài cái sàn, đang đi hướng về mặt chùa này, xoay cái sàn, thôi hãy cho ba xe nó đi về đi, tôi không cần nữa. Ngày đi luôn. Và sau này trở thành một cái người đệ tử đắc lực cho Ngài Huyền Trang. Và tuy vậy, nhưng ngài vẫn có một biệt hiệu là Tam Sa Hòa Thượng. Là ông hòa thượng có ba cái xe, xe gái, xe rượu và như vậy thì quý vị thấy ngài Chư Tôn có cái gì, có cái gì, cái gì lực
nhân
lực. Nhưng có cái nhân lực, nhưng mà nếu mình không có tưới tẩm mà không ủng hộ, cho nên nhiều khi một đứa con nít nó về chùa nó tu, mà không biết cái đường dài nó tu tới đâu, nhưng mà trước mắt là bây giờ nó còn ham thích cảnh chùa, phải không? Nó ở mà nó không có chán, nó ăn chay mà nó ăn ngon lành, thì tại sao mình cho nó ăn? Có nhiều khi ta nói chờ tôi muốn đi chùa tu quá, mặt mày mà tu, mày tu hú. Đó là mình thật sự ra có thể là người ta thật sự chưa tu được, nhưng mà ít ra người ta cũng nói được một cái câu đó, thì mình nói thật như ồ vậy hả, bữa nào cũng đi tôi dẫn tôi biết đó, trình cái duyên của họ sao đâu có. Quý vị biết ngày Đức Phật có một người đệ tử, mà người đệ tử này cũng là anh em cùng cha khác mẹ với ngài, đó là ngài Nan Đà. Thì cái ngày mà ông Nan Đà cưới vợ đó, Đức Phật nghĩ tình là cùng cha khác mẹ với ngài, cho nên ngài trở về ngài dự đám cưới đó, để ban chúc lành rồi giảng dạy cho vợ chồng của Nan Đà. Thì khi mà ngài đi về đó, thì ông Nan Đà lịch sự mà tiễn anh mình ra cửa. Đức Phật xoay lại, Đức Phật đưa bình bát cho Nan Đà cầm. Trời ơi, Nan Đà cũng lịch sự ôm cái bát, nghĩ rằng ông anh mình ông ra tới cửa chắc ông quay lại nó đưa cái bát lại để anh đi về. Sao mà không nghe nó nói gì, ông cứ bước đi hoài, mà mình lịch sự không dám nói gì hết, cho nên ôm cái bát đi tò tò ở làm sao mà về tới cửa tỉnh xá luôn. Rồi cái thì thay gì mà quay lên còn nói thôi vợ tôi về nghỉ đi em, tối nay mới đám cưới đêm đầu tiên em về đi để vợ trong ngày nói vậy. Mà sau ngày lên tóc tòa ngày thuyết pháp, ngày nói chuyện khổ đau của chuyện hạnh phúc thì không bao nhiêu mà hạnh phúc thì bao nhiêu mà hành hạ thì sẽ đóng. Ngày nói một hồi tự nhiên ngày đó là phát tâm như tôi. Trời đất ơi, một Phật nói với vợ đi cùng. Thời đó mà có thương được chắc là bà vợ Nan Đà xu Phật. Cái tội vô dỗ. Nhưng mà quý vị biết Nan Đà vô tu như vậy rồi thì bắt đầu trở đầu tu, nhưng mà hãy mỗi lần ngồi thiền thì nhớ ăn. Nhớ vợ nhắm mắt như là. Thì một hôm Đức Phật đưa ngài Nan Đà, đưa ngài Nan Đà đến một cảnh rất là đẹp. Là ngài Nan Đà thấy trời ơi, trong này nhiều cô còn đẹp hơn vợ mình nữa. Em mới hỏi là ủa chỗ này là chỗ của ai mà không thấy chủ nhân vậy, toàn là nữ không à, rồi ai quản lý cái chỗ này? Thì các vị nói ô, cái chỗ này là của Nan Đà đó, để nữ phần đó là ổng mà tu đàng hoàng, là chỗ này của ổng. Khoái quá. Thì Đức Phật mới dẫn đến một cái chỗ khác. Trời ơi, nó khổ ơi là khổ, nào là những cái dụng cụ hành hình, một cái chảo dầu thiết là soi mà không có giò cái quẩy, cũng không có bánh patiso, không có gì chiếu luôn hết. Nghe cả nó ổ chỗ này là gì mà khổ quá, mà chảo dầu này để làm gì, người ta nó to rồi nó soi nấm khúc về mà không có sử dụng. Ồ, chỗ này có Nan Đà đó, ổng mà ổng tu đàng hoàng, ổng vô đây nè. Như vậy thì nó đại chúng là mỗi một con người ai cũng có cái nhân lực hết. Đâu, nhưng mà có cái điều là người ta có đủ cái hoàn cảnh để người ta nâng tăng trưởng cái nhân lực đó không? Hay là người ta có đủ cái phước duyên để người ta được cái người tưới tẩm không? Cho nên đời này mình tu đó, hay mình làm việc thiện, làm gì mà gặp những người xung quanh mình trợ lực cho mình, thì mình nhớ là người đó đang tưới cái gì cho mình, tưới cái nhân lực. Đó có là nhân lực là gì? Nhân lực là cái phước duyên, cái phước nghiệp của đời trước. Mình không có nhân lực mình không có ngồi đấy. Mình không có nhân lực thì mình không, mình thấy người ta khổ mình không biết thương. thấy người ta khổ mà biết thương, đó là mình có cái nhân lực đó, mình có cái lực của từ bi của trời. Rồi bây giờ mình, quý vị thấy tại sao đời này mình học kinh, mình tụng kinh, mình cũng có khả năng mình nhớ kinh khá khá, biết đời trước có nhân lực được. Đời này mình thích Phật pháp, mặc dù cuộc sống của mình nó cũng bận rộn đủ thứ hết, nhưng mà mình vẫn nỗ lực trong cái chuyện tu hành. Cho nên gặp một cái chú tiểu, một cái người thầy, hay thậm chí những người đồng đạo của mình, người ta tu, mình phải phát cái tâm tha lực, trợ lực, hạ trợ lực, thì người mình là tha lực của họ. Nhưng mà ngược lại, có thể họ tỉnh thoảng cũng là tha lực của mình, mặc dù thủy chung phải tự lực. Rồi bây giờ có một ví dụ khác, nó có một cái lực nữa, gọi là phương tiện lực. Hồi nãy mình nói sao? Phương tiện lực là gì? Phương tiện lực có nghĩa là những cái lực từ những cái bên ngoài, tiếng Anh dịch là violence. Thí dụ như bây giờ này, mình muốn yên tĩnh, muốn tĩnh tâm, cảnh chùa Bát Nhã này có phải là phương tiện lực không? Cái cảnh chùa Bát Nhã này là một phương tiện lực vô cùng đẹp, có hoạt thức vô cùng. Hai ngày nay ngày nào nó cũng đi dùng dầu dần mà tôi làm trò chỗ này mà tổ chức khóa tôi là lý tưởng lắm. Cảnh trí rồi nó tự nhiên mình ở trong cái khúc này không có bận rộn phiền hà ý niệm là gì đó. Mình thí dụ bây giờ mình muốn thiền, mình muốn tôi, nhưng mà ồn quá mình cũng không làm được. Mặc dù nếu mình tu cao thì cái tiếng ồn chẳng là gì, nhưng mà mình bước đầu mình sơ sơ thì phải vậy đúng không? Rồi bây giờ ví dụ mình muốn ăn chay mà không có ai phương tiện làm thức ăn chay cho mình hết, không có những cái món ăn để mình ăn mà có đủ sức khỏe thì mình ăn cũng không có được đó. Bây giờ mình muốn niệm Phật mà tâm mình loạn quá, mình giờ có sâu chuỗi để làm, cho nên sâu chuỗi là gì? Là phương tiện lực. Rồi mình lên chùa mình có cái áo tràng mình mặc để là trang nghiêm thân của mình, để mình đứng trước chánh điện mình lễ Phật cho trang nghiêm, thì áo tràng là phương tiện lực. Rồi bây giờ mình đau chân quá, mình muốn ngồi trên cái gối gì cho nó đỡ, chứ nó còn bụ là phương tiện lực. Mà bây giờ ngồi dưới này thời gian thôi, chứ còn hơn 60 tuổi là bắt đầu lên thượng tọa rồi, để ngồi này. Lên đây là gì? Ngồi trên này là phương tiện lực. Bây giờ mình muốn nghe băng giảng, đời bây thời buổi bây giờ cái DVD nó cũng không cần thiết nữa, chỉ cho số các cụ thôi. Còn mình muốn là mình lên YouTube. Mình bấm YouTube là mình có những bài giảng nghe, thì YouTube đó là gì? Là phương tiện lực. Như vậy thì quý vị thấy nè, có cái phương tiện lực thì nó trợ duyên cho mình một phần nào trong vấn đề tự lực, đúng không? Trong vấn đề tự lực, cho nên mình có tự lực, mình có tha lực, mình có phương tiện lực, và mình có nhân lực. Và trong đó mỗi phần nó có những cái lực chi tiết. Tượng Phật cũng là một phương tiện lực, tiếng chuông là một phương tiện lực, tiếng mõ là một phương tiện lực. Rồi bây giờ thậm chí nhạc có phải là phương tiện lực không? Thí dụ như bây giờ mình những cái lời kinh, những giáo pháp được người ta chuyển ra thành những cái thể nhạc đó. Thí dụ như nghe ngoài sám hối, con xin sám hối, thì bây giờ nghe cái lời đó tự nhiên làm cho mình thanh thoát, cái tiếng nhạc nó làm cho mình thoải mái vào mình, mà không bằng những cái lời nhạc khổ sầu như xưa nữa, mà những lời nhạc đưa mình lên hướng thượng, hướng thiện. Như vậy thì nhạc Phật giáo là một phương tiện lực, mặc dù nó không phải là cứu cánh, nhưng mà ít nhất nó cũng trợ duyên cho mình một phần nào trên cái bước đường sơ sơ tu tập của mình. Và đặc biệt là đối với những người mới vào đạo, người ta mới vào đạo, người ta không có thể nào người ta ngồi thiền một giờ được hết, hay là mình tụng kinh 4-5 tiếng được hết, chỉ ngồi thiền 20 phút nửa tiếng cái xả thiền đi một vòng cho người ta khỏe, rồi sau đó ngồi trở lại. Hay là giờ ta lên ta tụng kinh, mình tụng thời kinh ngắn, nhưng mà trong cái thời kinh đó nó chuyên trở được những cái ý nghĩa sâu sắc căn bản trong vấn đề tu tập, thì nửa tiếng đồng hồ chúng ta tụng kinh nó thoải mái. Cho nên xây chùa là bảo cảnh, cũng không ngoài cái mục đích là cái phương tiện để đưa chúng ta trở về trong cái phương tiện tu tập. Bởi vì nếu chúng ta muốn tu mà không có chùa thì làm sao chúng ta trở về? Bởi vì chùa là cái nơi quy tụ. Đó là để nhờ cái chùa để mình quy tụ về chỗ. Rồi tạo cảnh thì khi mình bước vô cái cảnh chùa, để tâm hồn thoải mái bao nhiêu, lý tiền phía sau không quên hết. Những cái chỗ ồn não của casino, của quán nhậu, của quán bar, nó khác xa với cái cảnh chùa, mặc dù cảnh chùa không có ồn nào. Nhưng mà cái y tịnh này nó tự nhiên nó đưa chúng ta trở về được như cái nội tâm tự tại. Và phương tiện, cái y có phải là phương tiện của người tu không? Cũng là phương tiện, bởi vì chiếc áo nó không gò người tu trong cái khuôn khổ tu hành, mặc dù nó không làm nên người tu. Chiếc áo không làm nên người tu, nhưng mà người tu thì không thể thiếu chiếc áo. Tụng kinh không phải để làm Phật, nhưng muốn thành Phật không thể thiếu tụng kinh. Tại vì mình không tụng kinh thì mình không hiểu lời Phật, mà không hiểu lời Phật thì làm sao mình tu. Vậy thì hôm nay Âu Hòa Thương với đại chúng là có nhiều vị sẽ nói rằng đó, không có cầu nguyện, không có phát sinh gì hết, mình phải tự lực cũng. Nhưng mà trong cái tự lực đó, nó còn có những cái lực khác để nó tạo thành. Không là ví dụ bây giờ mình muốn nấu một nồi canh chua, bây giờ chỉ cần ra canh chua đó mà nó cái đã là nó canh chua cái gì vậy, chính ở trong đó
chua.
Chua mà muốn có chua thì phải gì?
Mè.
Thật ra nếu không có cái mè đó thì nồi canh đó cho dù có bạc hà, có giá, có đủ thứ hết, nhưng mà nó thiếu cái chua đó thì nó chưa ra canh chua. Và thậm chí nó chỉ cần thiếu một miếng ngò ôm, ngò gai thôi, nó cũng chưa đủ chứng chính xác là cái mùi của canh chua. Ví dụ vậy. Cho nên tự lực thì cần, nhưng mà trong cái tự lực đó phải có tha lực. Ví dụ như bây giờ đấy, Phật bảo chúng ta phải ngồi thiền tâm mới tịnh. Đúng rồi. Nhưng mà nếu anh không ngồi thì trong cái tự lực đó, trong cái tự lực đã có cái tha lực. Vì cái tha lực là giáo pháp của Phật. Pháp lực đó, phương pháp của Phật dạy làm sao để an tịnh, mình phải nương cái tha lực để rồi chúng ta phải nỗ lực tự mình đạt được. Cho nên mình làm việc gì mà thiếu lực là không có được. Trong đó có nguyện lực. Người không có nguyện cũng làm được gì. Quý vị thấy Đức Phật ngày xưa sau 6 năm khổ hạnh tầm sư học đạo, rồi thậm chí khổ hạnh ăn ngày mặc mè, rồi cuối cùng Phật hiểu là Phật có thấy sao không có kết quả gì cả. Rồi cái cô Tu Xà Đề nó đem cái chén sữa tới dâng cho Phật, rồi Phật uống cái chén sữa đó rồi Phật mới tỉnh. Phật mới nói, ồ thì ra mình không có sức khỏe mà làm sao tu. Thì cuối cùng này trở về con đường trung đạo là ăn uống bình thường cho khỏe mạnh thân tâm, không cầu kỳ nhưng cũng không có quá ép sát. Tại vì nếu mà cầu kỳ quá hay là ép sát quá đều rơi vào hai cái thái cực, một cái thì quá sung sướng, một cái thì quá cực khổ. Còn hơn bây giờ trung đạo, bình thường mà cái trời hôm nay sẽ nóng quá, trời hôm nay sẽ lạnh quá, là hai thái cực rồi. Nhưng mà nếu chiều hôm nay mà ai được bước ra sân và đi dạo, cái trời hôm nay mát quá, thì cái mát đó là gì? Là có cái sự cảm nhận dễ chịu, không quá nóng, không quá lạnh và rất dễ chịu. Thì cái trung bình đó nó làm cho mình dễ. Mình ngồi thiền mà ở cái hoàn cảnh mũi cắn muốn chết, thiền sao nổi. Mặc dù mình trăng mình cho nó chết, nhưng mà giỏi lắm là 10 con thôi chứ. Mình ngồi thôi, nó tưởng đâu mình là cái chỗ, một cái ổ không ngồi. Cho nên các vị ngồi thiền trong rừng là có cái mùng, người ta mang cái mùng thầm xuống nhỏ nhỏ, rồi là ta băng cái dù ra, thả cái mùng nó xuống, ta treo gió cây á, cho cái mùng nó tròn xe, vậy là ta ngồi trong cái mùng đó, mũi nó không có chết, không có đốt. Thì người ta mới ngồi thiền yên được. Như vậy thì thậm chí mình nỗ lực mình tự tu, nhưng nếu mà bên ngoài cái tác duyên nó nhiều quá, mình cũng khó mà tĩnh tâm như là mũi cắn. Thì bây giờ phải nhờ cái mục. Thì cái mục là gì? Là phương tiện lực. Cho nên người ta lập chùa, người ta tạo cảnh, tạo tượng, tiếng chuông, tiếng mõ đều là những phương tiện. Nhưng mà đại chúng nhớ, cái phương tiện đó chỉ trợ giúp một phần nào trên cái con đường tu tập. Và cuối cùng chúng ta phải tự nỗ lực, điều đó không có sai. Mà muốn có được cái nỗ lực thăng tiến không bao giờ lùi thì người đó phải có nguyện lực. Nguyện lực rất quan trọng. Tu hành mà không có phát nguyện thì khó mà mình thành tựu được lắm. Và nhờ nguyện lực cho nên mình cố gắng hết sức của mình để mình hoàn tất cái ước nguyện của mình. Cho nên á, nguyện thì cố gắng làm cho nó xong, còn cái ước thì không sao. Ví dụ như nói tôi ước được cái này được cái kia, tôi lại chúng chữ ước không có hại, chữ ước không có hại, được thì được, không được thì bỏ. Nhớ nhé, nếu mà người nào ước mà không được mà trở lại đời này mà dính mắt thì nó là lỗi. Chữ ước là nghĩa là tôi ước là tôi được có cái xe 50.000, tới hồi chết cũng không có xe lên 50.000, bình thường ước đó mà được không. Cho nên mà mình nó ước gì anh cưới được nè, để anh mua gặp bát tràng về xây, ước đó mà được anh cứ mua, không được thì khó xuống. Cho nên nguyện thì sẽ cố gắng, còn ước thì vô hạn. Rồi mình muốn ước như đó mình ước, nhưng mình nhớ là ước được không được thôi, còn nguyện thì cố gắng. Cho nên quý vị thấy không có một vị Phật Bồ Tát nào tu mà thiếu nguyện. Bởi vì trong cái nguyện đó nó sẽ có một sức mạnh, và trong ngoài nguyện lực, ngoài sức mạnh của lời nguyện, nó còn có những sức mạnh khác để nó nâng đỡ cho mình trên cái con đường tu học của mình. Có một vị thiên nữ tên là Thiện Thiên Nữ. Thiện là khéo, thiện là tốt. Thiên nữ này phát cái nguyện sẽ trợ duyên cho những ai phát tâm muốn làm thiện làm lành. Cho nên trong cái bài chú, bài 10 bài thần chú mình tụng buổi sáng đó, tập chú đó, cái bài chú cuối cùng là Thiện Thiên Nữ chú đó. Nên mô Phật Đà, nên mô Đạt Mã, nên mô Tâm Già, nên mô Thất Địa Ma Đệ Tỷ Giả Lát Nê Gia Tha Bà Lị Phú Lầu Na Gia Lị Tâm Hạng Đà Lạt Tá Ni. Đó là bài đó của một vị thiên nữ. Và vị thiên nữ này phát nguyện sẽ trợ lực cho tất cả những ai muốn làm gì. Ví dụ nha, hồi nhỏ con bà mới qua Canada, trong mất tiền, qua Canada là mới 12 tuổi, mà ước có một bộ chuông mỏ để tụng kinh, mà làm sao dám xin ba mẹ mình cho tiền mình mua chuông mỏ, mà biết ở đâu mà mua, khi mình ở một cái xứ mà nó hẻo lắm quá chứ. Tự nhiên có cái chú đó, chú nói với người chị của chú, chị hai, em thấy cháu nhỏ này nó thích tụng kinh, mấy chị hỏi nó thích gì vậy, chị cho nó món quà đi. Và nó trời ơi, nó thích cái bộ chuông mỏ vậy hả, thôi em cho chú bộ chuông mỏ. Từ đó là có bộ chuông mỏ đến nhỏ. Rồi quý vị thấy thì chắc ông đó là trở thành cái gì của hoa Thiện Thiên Nữ. Cho nên đời này á, mình sẽ nếu mình phát cái nguyện làm thiện gì mà mình được, mình đã trợ duyên cho mình được thành tựu cho nó, biết đó là vị đó hay là tâm nguyện của mình đã được thiên nữ sao gia hộ. Đặc biệt mà trong cuộc đời của bạn, từ lúc của bạn tu giờ, những cái gì mà liên hệ Phật pháp của bạn ước có từ từ, ví dụ các bạn cần bổ kinh đó để nghiên cứu, tự nhiên ở đâu ai đem bổ kinh đó tới chọn lá như vậy. Đến thậm chí mà có quà đang đi trước kia, có quà đang đi tìm cái cuốn là 500 danh hiệu quan âm, quý vị nhớ không, là hiểu hết danh quan âm. Thấy Phật tử cứ lại cuốn đó hoài mà không hiểu được cái nghĩa đó. Mà có quà đang đi tìm cái cuốn đó để mình tra, để mình giải cho Phật tử nghe. Tự nhiên ở đâu có quà có đầy đủ chi tiết, bản nguyên gốc tiếng Hán cũng có, rồi bản âm Hán cũng có, rồi bản dịch cũng có để mình nghiên cứu. Và nhiều lần như vậy chứ không phải là một lần. Cho nên không còn biết chắc một điều là khi chúng ta khởi một tâm thiện lành, muốn cái gì trong cái thiện lành, trong Phật pháp nhất định sẽ có sự. Và mình tu không tin vậy cho nên sao được. Mặc dù trong cái phương diện là tự lực điều đó đúng, nhưng mà không có ai trợ giúp cho mình làm được. Ví dụ như cái con chùa này hồi nãy không phải, Thầy trụ trì đóng góp sức của mình rất lớn vào cái này. Đó là tự lực của thầy. Nhưng bên cạnh tự lực đó, thầy có cái gì? Có rất nhiều thầy. Ví dụ thầy bận rộn cả ngày là mà có người đã thấy thầy chạy một bát đó tới đóng cơm cho thầy ăn mỗi ngày, thì bát đó cũng là tha lực. Mà bát có đóng góp vào cái việc xây chùa này không? Có. Thì bát đóng cơm cho thầy. Cho nên cái cô tu xà đề này, người dân bác sửa cho Phật có đến bây giờ đó, làng của cô người ta vẫn lập hiểu tạo tượng của cô, người ta thờ đó, người ta thờ để người ta cảm ơn cô đã dân bác sửa để cứu sống thái tử Sĩ Đạt Ta của hai hơn 2000 năm trước. Nhờ cô đó mà ông thái tử tu thành Phật, nhờ ông thành Phật giờ mới có tụi tôi nè, phải không? Mà nhờ tụi tôi theo ngày tụi tôi thì tụi tôi muốn qua tận Ấn Độ nè, đi về cái làng của cô Sujata để mà thăm cái làng của cô và làm từ thiện ở làng của cô và đi thăm cái nền nhà của cô vân vân. Cho nên mình có đó. Và quý vị thấy mình muốn làm cái việc gì mà mình không có những cái người trợ giúp cho mình, làm sao mình làm? Cho nên khi mình thấy được như vậy thì mình thấy rõ ràng xung quanh mình đều là những cái bậc thiện tri thức, những cái người mà ra ơn cho mình rất là nhiều. Thôi thì chiều hôm nay ông Hoàng Duy muốn nói thêm một phần. Xưa nay quý vị cứ nói là mình tu thì mình phải tự nỗ lực, điều đó không sai. Nhưng bên cạnh cái nỗ lực đó, chúng ta còn có bao nhiêu những cái lực khác nó tác dương lên để tập thành tựu được cái sở nguyện của mình. Và trong đó chính yếu là nguyện lực. Mà dù có nguyện lực mà thiếu cái nhân lực, không có cái nhân lực, tức là cái thiện lành của đời trước, thì không có được tiến tập. Thì bây giờ mình nhận ra cái thiện lực đó trong mình thì mình phải cố gắng tiến tập để cái nhân đó mỗi ngày nó phát triển tốt. Chúng đại chúng thân vui trong như là Phật. Thì mai mốt đại chúng nhớ mình có bao nhiêu lực với nhau. Nguyện lực, tự lực, có tự lực có gì? Có sức lực, có tâm lực, rồi tha lực. Tha lực thì có Phật lực, Pháp lực, Tăng lực, rồi hai lực kế là gì? Nhân lực và phương tiện lực. Thì mình thấy được những cái đó rồi thì trong cuộc sống của mình nhìn cái gì mình có thể nói ra được cái lực. Và thậm chí mình nói, tại sao chỉ biết cái người đó? Mình nói, thôi nó muốn tu chứ nó có làm gì đâu, mình tha lực chứ mình có cái lực đại duyên đó, phải không? Thành nữ đó mình làm mình có cái suy nghĩ như vậy, không ai mà buồn mình dẫn. Thậm chí cái người đó mình dẫn sở nào đi nữa, còn bữa nay ta muốn đi chùa chứ ta không muốn đi đâu. Thành nữ mở lòng đó mà chứ nó mà chùa cái gì nó mà chùa gì mà bữa nay nó chùa là mình thấy được rồi đó, phải không? Cho dù mọi người đó không chùa cả 10 lần nhưng nó có một lần muốn đi chùa, mình học chụp cái đó liền để mình tưới cái nhân lực của họ thì cũng khá gì. Thưa đại chúng, tìm một người tu khó, tìm một người đời dễ, học xoàng chứ dễ không? Sỏi đá rác rưới được mà nhiều không? Nhiều lắm. Cho nên đó, lượng được một cái người, nhắc được một cái người mà người ta phát tâm, người ta thiện là trợ lực cho họ. Cho nên nó ví dụ như là vợ mình muốn đi chùa, con mình muốn đi chùa, chồng muốn đi chùa, ba mẹ muốn đi chùa, quý vị phải trợ lực. Nếu mà hôm nào nó tôi muốn đi casino thì mình làm gì ta? Hay tôi muốn đi chơi, tôi muốn đi shopping, thì bây giờ mình tính đi. Nguyên tại bây giờ vợ mình không thích đi shopping mà thích đi chùa, thì giờ mình muốn thế nào? Mà hả, đi chùa là đi tới bên này à, hay là đi chơi à? Thành thử ra mình nghĩ như vậy là tự nhiên mình trở đi. Cho quý vị, ví dụ như chồng mình trở đi chùa, ông không vô, ông ngồi vô sánh, ông ngồi vô cái lễ Phật, mình vô cái lễ Phật, thì nhớ ông đang tha lực cho mình, nhưng mà mình chưa tha ông vô đây được. Phải không? À, ông tha lực của mình, ông chở mình tới cửa nhưng mà chưa tha được như vậy. Ông sai rồi, tự cố. Mình cố một thời gian rồi tự nhiên nó trong người mình nó tỏ ra một cái lực, là nhân lực, là cái thiện nghiệp của mình bắt đầu nó có rồi. cái phước lực của mình nó có rồi thì tự nhiên mình sẽ yêu người đó tự tự. Nhiều khi người ta đang để ý mình là con mình tu đã làm ăn ra làm sao, rồi mình làm ăn khá rồi người ta mới trở yêu thương mình nữa. Còn ta đi chùa, mình thấy trở đi chùa 10 năm hoặc là đi 10 năm những ngày đầu không chỉ ăn nổi gì mai đầu. Cho nên quý vị thấy cái chuông, cái đồng, cái gì mà nó chà riết 10 năm nó phải bóng chứ còn gì đâu. Mình đi 10 năm mà chà riết mình chứ càng già càng bụi. Chặt lắp là phải không? Cho nên nhờ như vậy, mình tu một ngày làm sao nó phải được. Có một đạo hữu đó, vô nói nó và lâu lắm rồi mới gặp. Chắc đây những ngày, nhưng mà trời ơi chú, sao mà lâu quá không thấy chú đi chùa, ông nói là sao? Tôi khi nào tôi cảm đối ở tôi cảm thấy trong người của tôi nó chưa có thanh tịnh, nó chưa có an trong sạch, nó chưa có thanh tịnh cho nên tôi không dám đi chùa. Con là tôi nói nếu mà chú nghĩ như vậy thì bụi đời nào cũng được sạch. Chú nghĩ đi dù cái bụi nó bóng đóng dơ cỡ nào, chú lấy cái chổi chú quét một lớp thì nó cũng đỡ cái lớp mới bám. Mặc dù cái lớp mà nó dày cui thì nó không chóc, nhưng mà cái lớp mới bám ngày qua kia thì nó cũng được phủ chứ. Chú nghĩ vậy thì đời nào mà chú sạch được. Ở chú nên nhớ văn phòng của bác sĩ không bao giờ mở cho những người khỏe mạnh. Văn phòng bác sĩ chỉ mở cho những người bệnh thôi. Chính chúng ta như vậy thì chúng ta cần phải đúng không? Thì có mà mới nói ở trước Phật không bao giờ chỉ là người thanh tịnh, mà chính chúng ta không thanh tịnh cho nên chúng ta cần đi những chỗ này nè để cho chúng ta tịnh. Có mà đưa một cái ví dụ nữa, nếu một cái rổ mà nó bám bụi 30 năm ở trên cái giàn bếp mà chú nhúng xuống nước một lần nó sạch không? Không, những lần những hai lần những biết cái nước nó thấm riết thì nó sẽ từ từ nó chót ra, nó rã ra những cái bọt. Chúng ta cũng như vậy. Tổ một thời kinh, trời ơi sao mà tôi nghĩ luôn tôi nhiều quá, đừng có lo. Từ từ nó sẽ dây thương, từ từ nó luôn tung nó văng ra hết nhờ mình tụng kinh. Đừng có lo, chính mình như vậy cho nên tổ mới chế ra cái cách tụng kinh. Chứ nếu mình không để thì phương pháp tụng kinh đâu cần nữa. Thưa đại chúng, nhớ là những phương pháp trong Phật giáo là những món thuốc để trị các loại bệnh. Và chúng ta là những người đang bệnh và mỗi người mỗi kiểu bệnh. Thì Phật và Tổ đã sáng chế ra những phương thuốc để trị bệnh cho mình. Người mà loạn tâm, nghĩ lung tung, tụng kinh. Nghĩ lung tung, lại Phật. Nghĩ lung tung thì ngồi thiền. Nghĩ lung tung thì trì chú. Càng niệm tới nó càng nghĩ, không sao cả. Bữa nay tôi chú biết, cô biết rằng cô đã có rất nhiều những sự suy nghĩ trong đầu khi còn có tụng kinh, nghĩa là cô bắt đầu có chánh niệm. Trước kia cô nghĩ lung tung, cô không hề biết. Bây giờ cô biết cô nghĩ lung tung, nghĩa là cô có tỉnh. Đúng không? Người có tỉnh mới thấy mình mê. Nó cho sao tôi mê quá, nghĩa là anh tỉnh rồi đó. Anh tỉnh là biết rằng anh đang mê. Rồi chúng đại chúng tối ngủ đừng mê.